Về bài giảng hôm nay là mối liên hệ mật thiết. Chúng ta học trong sách Thánh Thi 139 từ câu 1 đến câu 16. Câu gốc Samuel nhất đoạn 16 câu 7 kia. Chúng ta bắt đầu đọc.
Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem, loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.
Xin Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Mục sư Huệ Nhật trở về lòng rất là yêu quý quý vị. Ông ao ước muốn được chia sẻ với quý vị những lời thương nhớ và đồng thời cũng sẽ dùng lời Chúa để khích lệ cho hội thánh chúng ta. Cho nên buổi sáng hôm nay ông chia sẻ lời Chúa với đề tài là mối liên hệ mật thiết nhất. Tôi nghĩ rằng còn có một mối liên hệ mật thiết hơn là mối liên hệ giữa mục sư Nhật với hội thánh Colorado Springs. Chúa sẽ dùng ông để trình bày lời Chúa cho chúng ta. Xin trân trọng kính mời mục sư.
Kính chào hội thánh, kính chào quý tôi tới Chúa. Trước khi thưa với quý vị đôi lời, tôi xin được cầu nguyện dâng lên Chúa lời tạ ơn Chúa. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con. Con cảm ơn Ngài. Con đang run rẩy đứng trước hội thánh của Ngài. Con biết Chúa hiện diện trong đời sống chúng con luôn luôn, không phải chỉ nơi đây, nhưng lúc nào Chúa cũng nhìn thấy chúng con, chăn dắt chúng con, yêu thương chúng con, bảo vệ chúng con, an ủi, chữa lành, dắt dẫn chúng con. Chúa quá kỳ diệu, Chúa quá kỳ diệu. Nhưng chúng con cảm ơn Ngài, dầu chúng con bé nhỏ, ngu dại, sai trật, Ngài thì yêu chúng con. Và chúng con muốn được nói rằng Chúa yêu chúng con lắm. Và chúng con muốn nói và sống như là nhân chứng của Ngài. Vì Ngài muốn như vậy, Ngài chuộc chúng con về cho chính Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin ban ơn cho hội thánh Ngài, ban ơn cho con trong buổi gặp gỡ này, để chúng con được tiếp tục sống tôn thờ Chúa, tôn vinh Chúa cách vui mừng trong lòng chúng con. Trong chỗ sâu kín nhất lòng của chúng con cũng là chỗ mà Chúa ngừ vào. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa hội thánh, tôi không biết nói làm sao. Chúa đưa tôi về Colorado Springs ngoài cái ý muốn, ngoài cái sự chọn lựa của tôi. Nhưng mà tôi thấy tình yêu của Chúa từng ngày dắt dẫn để tôi được sống trong hội thánh này và được hầu việc Chúa ở đây. Chưa đến một năm, nhưng tôi sinh hoạt với hội thánh thì hơn một năm. Cái người mà giúp đỡ tôi ấy, mà nói những cái lời tâm tình, nó vừa khách quan, vừa thân mật, vừa đúng cái phép tắc của cái người có Chúa đó, đó là chị Thủy, vợ anh Triết. Giúp đỡ tôi chị từng cái chỗ ở và chị Mỹ để cho tôi được về Colorado Springs. Nhưng mà trước khi gặp các chị đó, thì người đầy tớ của Chúa nói một cái lời rất thân mến là welcome tôi về đây. Tôi rất là sung sướng. Nhưng mà không ngờ sau hơn một năm được học tập những bài học kinh thánh tối thứ bảy, những sinh hoạt trong hội thánh, những sự thân mến nơi tôi ở như gia đình chú Thím Út Một và bà Ngọc cùng nhiều anh em nữa, tôi không kể hết. Đang bình thường vui vẻ như vậy, Noel gần đến, thì người em tinh thần của tôi là một số ít bất ngờ trở bình nặng. Và hội thánh trên đó không có người lo công việc, vì mục sư phụ tá của một số ít về làm đám cưới cho con mình ở lại Việt Nam hơn 3 tháng chưa qua, mà một số ít thì bình nặng. Tôi không có cách gì khác, phải lên giúp mục sư trong cái dịp Noel. Nhưng mà tôi không ngờ, tôi lên đúng một tuần. Tôi lên tối thứ bảy lúc 9 giờ 45 phút ngày 16 tháng 12, thì tối thứ bảy đúng 4 giờ 95 phút ngày 23 tháng 12, mục sư ít qua đời trên tay tôi. Sau 4-5 đêm tôi ở với ông trong bệnh viện, ông cố gắng ông nói những cái lời trăn trối, tôi không ghi lại được. Và tôi rất là đau lòng, vì tôi biết những lời mà ông trăn trối là những điều tôi không thể làm được. Mà tôi không nói với một số ít rằng tôi không làm được đâu. Và tôi cũng nói với một số ít rằng tôi hứa tôi làm được. Không nói được điều đó. Thật là khó khăn cho một người khi mà biết đứa em mình sắp qua đời trên tay mình trong những giây phút chỉ có hai anh em thôi. Vì những lúc nửa đêm mà ông chuyện trò được như vậy đó, thì không có vợ ở đó, không có con ở đó, chỉ có tôi ở bên ông. Và khi ông tắt thở là tôi biết rằng sẽ có một cái gì xảy ra rất là đáng ngạc nhiên. Là vì cái hội thánh tôi chưa quen biết lắm, gia đình của ông tôi chưa quen biết lắm. Ông sắp xếp cho tôi lên để ở chung trong gia đình của ông. Nhưng bây giờ ông ra đi rồi thì vợ ông ở đó một mình, tôi đâu có ở được. Thưa hội thánh, những cái sự thử thách nó xảy đến rất là nhanh chóng, rất là lạ lùng. Vì mục sư phụ tá từ Việt Nam qua và ông bỡ ngỡ, ông thấy hội thánh của ông bây giờ có một người khác lo. Ông là phụ tá chứ không phải là mục sư chánh. Còn tôi thì chưa có cái danh tánh gì cả, nhưng mà làm việc với tư cách là mục sư chính thức. Cho nên gì nó xảy đến những cái chuyện rất là đau buồn. Mà giữa thế gian này có thể nói rằng là ít hiếm khi xảy ra, nhất là trong nhà thờ. Thế mà nó xảy ra. Và cảm ơn Chúa, con người chúng ta sinh ra đời, chúng ta không biết Chúa. Nhưng chúng ta lớn lên có những cái bước đi mầu nhiệm, có những cái điều lạ lùng. Thật ra chúng ta ngồi trong nhà thờ, chúng ta học kinh thánh, chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ít có ai mà biết rằng tại sao bây giờ mình đang ở trong tay Chúa. Ít có ai mà nhận thức một cách rõ ràng được rằng lý do nào mà bây giờ con được làm con của Chúa. Cuối cùng chúng ta chỉ có biết rằng Chúa ơi, Chúa yêu con quá, Chúa đã dựng nên con, Chúa biết con lạc lầm như thế nào và Chúa tìm kiếm con, Chúa làm những cái cách nào đó mà bây giờ con quay lòng trở về và được làm con của Ngài. Và cái tư cách làm con của Ngài đấy ấy, với một cái giá quá lớn, đó là Ngài đến trần gian, Ngài làm người như con, Ngài lấy tội lỗi của con đặt trên chính mình Ngài, Ngài chết trên thập tự giá, Ngài đổ huyết ra và huyết ấy rửa sạch tội lỗi trong cả linh hồn và thân thể con. Đến nỗi con cảm thấy mình sống trong tự do của yêu thương của thiêng liêng. Đến nỗi con thấy rằng mình khác đi. Cái sự tái sinh mà Ngài đặt vào trong đời sống con khác đi. Thì bây giờ những thử thách như thế này, con ứng xử như thế nào? Con oán hận, con đau buồn, con quằn quại trên giường, con không ngủ được. Nhưng Chúa ơi, nếu con không kêu Ngài thì chắc có lẽ con ôm một trái lựu đạn cho nổ tung ra trong nhà thờ luôn thì con mới chịu nổi. Cái con người xác thịt của mình như vậy, nhưng mà con người thuộc linh của mình nó vẫn nói với Chúa. Cho nên tôi vượt qua được những khó khăn, và những khó khăn đó tôi báo về cho mục sư chung biết, mà tôi không báo cho ai, tôi chỉ báo cho người cháu ruột của tôi là mục sư Nguyễn Đàng Chí, và ở đây là mục sư chung và một người rất thương yêu tôi, nâng đỡ tôi, đó là anh Mạnh, và đó là những người cầu nguyện cho tôi. Đúng ra như vậy là tôi phải về, vì hội thánh biết rằng tôi đi không chắc thì tôi đi luôn, tôi chỉ lên giúp một chút một thời gian rồi tôi có thể về. Mà chính cái ý tưởng ra đi để về đó, nó làm cho tôi bớt hụt hẫng. Tôi dám đi vì mình nghĩ mình có đi luôn đó, hội thánh thương mình quá mà. Nhưng mà té ra khi xảy ra câu chuyện rồi thì tôi biết Chúa không cho mình về. Cái trách nhiệm chỉ có một số ít con chim của Chúa thôi. Là tôi thấy rằng Chúa muốn tôi làm gì sau những ngày quằn thắt cầu nguyện, sau những ngày mà tưởng như mình không nên tiếp tục sống nữa. Nó buồn đau ghê lắm, tôi không thể nói ra hết được. Bây giờ tôi mới thấy rằng trong cái chuyến về này cũng là một sự mầu nhiệm. Tôi không có dự định về chuyến này, vì công việc hội thánh ở trên đó trong mùa Noel vẫn là bận rộn lắm. Thế mà tôi xảy ra một câu chuyện về giải quyết gia đình và tôi về Houston. Mua vé về Houston thì tôi cũng không biết rằng mình về mình sẽ làm cái gì đây. Anh Mạnh là người biết tôi về hưu sinh làm gì, cho nên anh luôn luôn cầu nguyện và anh tích, anh nói với tôi là nhớ ở trong Chúa, đừng có để chuyện gì buồn xảy ra. Vì cái chuyện buồn trong gia đình mà khi giải quyết nó cũng dễ gặp những cái tai họa lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi về 7 ngày ở Houston, những công việc rất là kỳ diệu Chúa cho xảy đến từng ngày từng giờ, và mọi sự xảy đến một cách an bình nhẹ nhàng. Tôi chỉ biết cảm tạ Chúa từng giờ từng giờ từng giờ, rất là sung sướng. Rồi mua vé một chiều lên đây, mua cái vé có 70 đồng. Tôi thấy rằng Chúa cho mình về thăm hội thánh, về thăm cái ngôi nhà yêu dấu của mình, xong kỳ lạ quá. Nếu mà tôi cố gắng lắm thì thứ sáu tôi về, thế mà mua cái vé về ngày thứ ba, trước đi 2-3 ngày. Và tôi về, tôi thuê cái xe ở trên phi trường Denver, lái về ban đêm, vô tới nhà mục sư đúng cái lúc gia đình đang cầu nguyện thọ tang cho cụ mục sư thân sinh của bà, đúng cái giờ như vậy. Cho nên tôi thấy rằng cái sự đúng giờ ở đây á, nó cũng là một cái sự để chứng minh rằng ở Houston 6-7 ngày nó cũng đúng giờ như vậy đó. Sáng hôm nay, thưa hội thánh, tôi nhìn vô trong gương, tôi rửa mặt, tôi nhìn số cái mặt mình mập ra, mà số cái mặt mình tươi mà nó vui ra. Đúng là cả cái tuần lễ này mình bận rộn quá, mình chỉ biết cảm ơn Chúa thôi, thế mà cái mặt mình nó vui ra. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa lắm. Nếu mà nói chữ cảm ơn Chúa bằng miệng mình, tôi cảm thấy thưa Chúa, con nói dở quá, con cảm thấy chữ cảm ơn Chúa không có đầy đủ gì hết, con muốn nói làm sao mà để Chúa đụng vào lòng con, con sung sướng quá vì Chúa yêu con quá. Chúa dựng nên con từ trong lòng mẹ, cái giọt máu của ba con và của mẹ con để cho con ở trong lòng mẹ, con chẳng biết gì cả. Rồi con ra đời như thế nào, như một đứa bé mà mẹ con bồng ập con trong chiến tranh, con cũng chẳng biết gì cả. Và bây giờ con tưởng tượng rằng những lúc mà con bú mẹ, những lúc mà mẹ bồng con để cho con lớn lên, những lúc đó mẹ con thương con đến mức nào, con cũng chẳng hay biết gì cả. Cho đến khi con lớn lên một tí nữa, con làm mất lòng mẹ, con lười biếng đi học, con không vâng lời, con cũng chẳng biết gì cả. Con chỉ sống như cái bản năng của một đứa nhỏ. Rồi lớn lên một tí nữa, 10 mấy tuổi, con chạy đi chơi với bạn bè, làm những đồ chơi bằng đất sét. Mẹ sai việc này việc kia, con không chịu nghe lời, con cũng chẳng biết gì cả. Rồi con trốn học, con đi chân trâu. Mẹ biểu con đi học đừng đi chân trâu, nhưng con mê con trâu, con thương con trâu quá, con không xa lìa nó được. Con ngồi trên lưng trâu, con ca hát, con rất thích. Con làm mẹ buồn. Cái mối liên hệ giữa con và mẹ, mẹ thương con mà con không biết thương mẹ. Cho đến ngày con rời khỏi vòng tay của mẹ để vào chùa đi tu thì mẹ khóc, và con giận mẹ. Tại sao mẹ khóc trong giây phút con vô chùa sung sướng của con? Cái ngày mà tôi ở Connecticut mà tôi thấy mình gặp thử thách, tôi nhớ mẹ rồi. Tôi ăn năn với mẹ, và tôi nói với Chúa, nếu con không có Chúa, nếu không bởi Chúa thương xót con, chắc có lẽ cuộc đời con chết đâu lâu rồi, và con đi trong tội lỗi, con cũng nhớ tới mẹ mình đâu. Nhưng mà bây giờ con nhớ mẹ như thế này, thì con nghĩ rằng Chúa đã để giọt máu của ba mẹ con trong lòng mẹ con, sinh con ra cho đến ngày con đi lưu lạc. Và bây giờ 73 năm rồi, thời gian trước mặt Chúa thì quá ngắn, nhưng đối với con thì gần hết cuộc đời con rồi. Và con được khỏe mạnh, và con được tiếp tục hầu việc Chúa. Nhưng Chúa ơi, công việc Chúa bây giờ cho con như thế này. Colorado Street thương con, và có những công việc đã định hình, hội thánh đang đi tới như một cái gia đình yêu dấu, mà con không được ở đó, mà con cảm thấy nếu con rời bỏ chỗ này, những anh em mà họ bước ra khỏi cái đống lồn xồn mà con bỏ họ, con có tội với Chúa. Con phải làm cái gì? Và lúc đó khóc òa lên. Thưa hội thánh, nửa đêm mà được khóc với Chúa. Tôi là một cái người khóc. Tôi là một cái người khóc. Tôi khóc khi tôi tin Chúa, tôi khóc dữ lắm. Tôi nói rằng trở về trong Chúa Giêsu, thấy ra mình đã bị tù quá lâu, nước mắt không để dài sầu, vui mừng chảy tuốt từ đầu đến chân. Thì bây giờ tôi cũng khóc, vừa buồn vừa vui mừng. Và tôi thấy một cái sức sống mà Chúa đặt cho tôi. Tôi thấy rằng chúng ta, mỗi chúng ta đây, chúng ta không biết mình ngày xưa ở trong bụng mẹ như thế nào, chúng ta không biết mình lớn lên như thế nào, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Chúa bồng ẩm chúng ta từ khi thơ ấu, từ trong thai nhi cho đến khi chúng ta lớn lên đầu râu tóc bạc. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa thấy cái thể chất vô hình của chúng ta trước khi chúng ta chưa có một ngày nào trên đất. Và Chúa dệt lên, Chúa dựng lên thân thể của chúng ta trong lòng mẹ. Mẹ cưu mang chúng ta, nhưng mà người mẹ đâu có dựng lên chúng ta được. Và chúng ta cứ lớn lên từng ngày, lúc đầu chỉ là một ván sữa, lớn lên như một cục máu, lớn lên nữa một cái hình dạng dài dài. 4 tháng bắt đầu thành một cái hình người, 5 tháng là có tay chân, tai mắt mũi họng, 6-7 tháng thành người toàn vẹn, biết nhúc nhích và biết bú mấm. Nhưng mà thức ăn thì quá lộ rốn. Rồi 9 tháng phải bước ra ngoài mà chưa biết gì cả. Và tất cả những công việc đó là bởi tay Đức Chúa Trời mầu nhiệm làm sao. Nếu quý vị đọc Thi Thiên 139 nói rằng là Chúa dựng nên tôi trong lòng mẹ tôi, ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi, ngài dựng tôi, ngài nặng lên tôi một cách tinh xảo, và tôi biết Chúa dựng nên tôi một cách đáng sợ lạ lùng, lòng tôi biết rõ. Thưa hội thánh, 1000 năm trước Đức Thánh Linh đã hà hơi chúc phúc cho vua David. Ông ấy biết Đức Chúa Trời dựng nên và yêu thương ông như vậy. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã ra khỏi lòng mẹ, chúng ta sống được cuộc đời, chúng ta có những cái ý chí, ý muốn, những cái sắp xếp khôn ngoan của mình, chúng ta có còn được ở trong tay Chúa như vậy không? Chắc chắn là có. Nhưng có điều là tài chúng ta, nhiều khi chúng ta có mối liên hệ với vợ, với chồng, với bạn bè, với đồng nghiệp, chúng ta có nhiều mối liên hệ giữa đời này, mà nhiều khi chúng ta quên thấy rằng cái mối liên hệ của cội nguồn từ đầu chí cuối của chúng ta là Chúa, là đấng dựng nên chúng ta, là đấng dựng nên nhân loại, và đấng yêu thương từng đời sống cá nhân chúng ta. Chúng ta quên điều đó. Vì chúng ta quên điều đó cho nên mỗi khi chúng ta giận anh em, chúng ta có lỗi lầm hay thấy người khác có lỗi lầm, chúng ta hay xét đoán, hay buồn phiền và hay cư xử một cách vội vàng, không đẹp ý Chúa. Nếu tôi yêu hội thánh, mà tôi yêu hội thánh vì hội thánh là của Chúa, nếu tôi yêu hội thánh là vì hội thánh là con dân của Chúa, và những anh em trong hội thánh, người xấu, người tốt, người đẹp trai, người không đẹp trai, người nghèo, người giàu, đều là con dân của Chúa và có cái phẩm giá đáng quý như nhau. Cái người mà sai trật nhất trong hội thánh, cái người mà đi nhóm tệ nại nhất trong hội thánh, thì Chúa cũng yêu giống như cái người siêng năng trong hội thánh. Chúa không nói rằng vì con siêng năng mà Chúa yêu hơn cái người không siêng năng. Vì tình yêu của Chúa là Chúa yêu bằng cái bản tính thiên thượng. Chúa yêu con người chúng ta dở mấy Chúa cũng yêu. Mặc dù Chúa trách chúng ta, Chúa buồn chúng ta, Chúa buồn vì chúng ta không chăm chỉ, không học hành, không yêu thương, không sống như lời Chúa, không khao khát Chúa, Chúa buồn. Nhưng mà Chúa vẫn yêu chúng ta. Và tôi thấy rằng cái mối liên hệ của chúng ta ở trong Chúa đó là một cái nguồn cội, là một cái sức sống, là cái chất bổ, là cái thực phẩm để cho chúng ta có rất nhiều cái mối liên hệ trên trần gian này. Trong đó có cả liên hệ với những người ác, những người không biết Chúa, những người giả hình. Chúa cũng để cho chúng ta liên hệ với họ, để cho chúng ta sống như thế nào họ nhìn thấy chúng ta là chúng ta đã có cái relationship với Chúa. Trách nhiệm chúng ta là như vậy. Chúng ta sống để được liên hệ với Chúa, không phải như vậy đâu. Chúng ta được liên hệ với Chúa rồi chúng ta mới được sống. Giống như có người nói rằng theo đạo Chúa thì để học làm điều lành, không phải như vậy. Vì chúng ta theo đạo Chúa chưa chắc chúng ta đã học được làm điều lành, mà chúng ta học được điều lành chưa chắc chúng ta làm được. Nhưng chúng ta trở về trong Chúa, Chúa tiếp nhận chúng ta và Chúa sống trong linh hồn và trong thân thể của chúng ta. Những cái hành vi tay chân chúng ta, tâm hồn suy nghĩ của chúng ta, nó ảnh hưởng và nó nối kết với tất cả những cái mối ràng buộc trong trần gian này. Nhưng tất cả những cái đó chúng ta ở trong Chúa hết, và Chúa nắn nót lại chúng ta, Chúa tái tạo lại chúng ta, Chúa đặt Chúa vào trong chúng ta để chúng ta có những cái cảm xúc mới, những ý tưởng mới, chúng ta được tái sinh, thì những điều lành của Chúa đó bắt đầu nảy nở trong lòng chúng ta. Chúng ta không thể nào tha thứ cho người khác được khi họ quá ác vào ác một cách quá độ. Chúng ta không thể nào mà yêu thương họ được. Nhưng mà khi chúng ta trở về để thưa với Chúa thì chúng ta biết rằng Chúa vẫn thương họ. Họ ác với con như vậy nhưng Chúa vẫn yêu họ. Chúa không yêu thương cái ác của họ nhưng Chúa vẫn yêu họ như Chúa yêu con. Và vì thế mà Chúa muốn con phải yêu họ. Wow! Khó quá Chúa ơi, con không làm được. Và con khóc òa lên thì mới biết rằng con cảm ơn Chúa, xin Chúa tha tội cho con. Dù con không thể yêu họ được nhưng con biết Chúa muốn con yêu họ, nên con im lặng và xin Chúa cho con một ngày mới. Nếu con còn sống, Chúa tập cho con bước đi trong Chúa như thế. Để có mối liên hệ với Chúa như thế thì chúng ta mới thấy rằng trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng hạnh phúc, trong hoàn cảnh nào khó khăn đến mấy nữa chúng ta không than thở. Vì sao? Vì Chúa biết trước hết rồi. Chúa cho xảy đến, Chúa trui rèm thử thách chúng ta. Như câu Kinh Thánh nói, hỡi anh em, trong Gia Cơ đoạn 1 câu 2 câu 3, hãy vui mừng lên, vui mừng cách tròn vẹn khi thử thách trăm bề thoảng đến cho anh em. Vì cái sự thử thách đó mới rèn luyện đức tin, thử thách đức tin anh em, để cho anh em, đức tin anh em được tròn vẹn, anh em không thiếu thốn một chút nào. Chúng ta đọc điều đó làm sao chúng ta hiểu được. Nhưng khi xảy đến, và xảy đến rồi thì chúng ta đến với Chúa, thì cái sự soi sáng của Đức Thánh Linh bừng lên trong chúng ta. Tôi có một người bạn cách đây 4-5 ngày text cho tôi là cầu nguyện cho tôi với, vì tôi bị áp huyết quá cao, có thể không sống được. Nhưng mà sáng hôm nay đó thì anh ta nói là sáng nay sắp về nhà và đi nhà thờ và uống được cái viên thuốc gì đó. Cái viên thuốc mà uống vô cho cái người huyết áp cao á, mà trúng á, là nó xuống và nó cảm thấy nhẹ nhàng, nó bớt nhức đầu và mừng lắm. Cái viên thuốc thánh linh á, mà uống vô khi chúng ta cái huyết áp mà nóng dần, tức bực mà muốn điên lên á, mình uống được cái viên thuốc đó đó, nó nhẹ xuống mau lắm. Nó nhẹ xuống lên nỗi mình nghe nó mát từ hai lỗ tai mà xuống lắm. Quý vị có khi nào có cảm tưởng như vậy không? Cho nên sau đó đó tôi im lặng đi, tôi im lặng để tôi nghiệm lại. Tôi nhớ hồi xưa mình ở trong chùa, mình ngồi thiền, mình cố gắng mình ngồi mình an tĩnh như thế này, nhưng mà con muỗi bay vo ve là mình tức được rồi. Nhưng mà bây giờ mình không ngồi thiền mà mình thấy như là Chúa đang an ủi mình, Chúa đang an ủi mình. Dường như Chúa nói một cái gì trong thân thể con, trong cái thân thể phàm phu tội lỗi xấu xa ngu dại này, dường như Chúa có rờ đùng hay sao. Con đau đớn như thế này, con nhắm mắt lại và con cảm nhận như là Chúa làm cho con êm dịu. À, tôi nghe được như vậy và tôi nói, từng giờ se sẻ trôi qua, linh hồn nếm ngọt lời cha nhân lành, trải lòng cho đấng vô biên, tình yêu thiên thượng dâng lên ngập tràn, êm như gió thoảng trên ngàn, thơm như liềm cả can tràn trong thân. Mỗi lần gặp đến thiên ân, thấy mình chỉ chút bụi trần mỏng manh. Mình bé nhỏ như thế này mà sao Chúa yêu mình quá. Mình bé nhỏ như thế này nhưng mà sao trong cái hoàn cảnh đau đớn này mình lại hạnh phúc. Sao lạ vậy? Mình không thể chối từ được. Nếu trong lúc này mà mình không nói với Chúa, không mở lòng lên cho Chúa, chắc là mình điên hoặc là mình làm những cái bậy bạ vô cùng. Cho nên Chúa thay đổi cái nội tâm chúng ta khi Ngài hiện diện ở trong chúng ta. Chúa quá tuyệt vời, Chúa quá kỳ diệu. Và tôi nghĩ lại rằng cuộc đời mình có nhiều bạn bè, cái mối thân thiết từ cha mẹ, anh chị em ruột thịt, họ hàng hàng xóm, bạn bè, thầy, rồi ra giữa xã hội, đồng nghiệp vân vân. Có nhiều người thân mình lắm, có nhiều người thân đến nỗi mình có chuyện gì mình cũng mép với họ, mình tâm sự với họ, có những người bạn thân với nhau đến nỗi đi ăn với nhau mà ngồi cả mấy tiếng đồng hồ nói với nhau, nghe nhau không hết. Nhưng bây giờ mình thấy tất cả những mối thân đó mình cũng chưa nói hết được gì, bởi vì mình còn dè dặt. Có đôi lúc cái người bạn thân của mình giấu đi, mình cũng không nói những cái kín đáo trong lòng mình cho họ. Và nếu mình có nói ra, mình cũng phải lừa lời để họ đừng hiểu lầm. Và đôi lúc mình lỡ nói ra họ hiểu lầm, mình phải mất thời gian rất dài để giải thích lại. Nhưng có một điều rất rõ là Chúa biết mình từ trước khi mình có mặt trên đời. Chúa biết trước mình suy nghĩ cái gì. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi cầu nguyện đừng có nói to tiếng, đừng có lặp đi lặp lại, bởi vì trong cái yên tĩnh đó mà các ngươi chưa suy nghĩ ra, chưa nói ra lời thì Cha các ngươi trên trời đã biết rồi. Kinh Thánh thì Chúa dạy, Chúa nói cho Samuel, khi Samuel tìm cái người trong dòng dõi Israel mà sức dầu lên làm vua như Chúa dặn dặn đó, ông lừa mấy cái người đẹp trai cao ráo, nhưng mà Chúa nói không phải, cái người cuối cùng đó vít đó, nhỏ nhỏ thôi, thì Chúa nói rằng cái thằng nhỏ nhỏ đó là Chúa chọn đó. Vì loài người nhìn bề ngoài nhưng mà Ngài nhìn trong lòng. Quả thật chúng ta phải có một cái kinh nghiệm là Chúa đọc những cái ý nghĩ trong lòng chúng ta. Chúng ta tưởng rằng chúng ta mở lòng cho Chúa, nhưng mà chúng ta chưa kịp mở thì Chúa đã thấy rồi. Có điều là Chúa muốn chúng ta mở, để chúng ta cũng biết rằng Chúa ơi, con đang nghĩ gì và con đang thưa với Ngài đây. Cái đó là cái tuyệt vời. Cho nên tôi nghiệm lại rằng với bạn bè, với thầy mình, với anh em, với những người thân, ngay cả với cha mẹ nữa, mình cũng phải nói một cái gì cho cẩn thận, cho dè dặt, để đừng có bị hiểu lầm. Nhưng với Chúa dễ quá. Chúa ơi, con chỉ khóc hay con chỉ nói một đôi lời nức nở thôi, con cảm thấy Chúa biết hết cho con. Cho nên Chúa yêu con quá, Chúa cho con một sự thân mật thiêng liêng kỳ diệu quá, đến nỗi mà ngày hôm sau cái thân thể con nó muốn ăn ngon, nó muốn làm những cái việc bậy bạ theo cái bản năng ý thích của nó, mà con nói rằng không được đâu mày, mày là đền thờ Chúa đó. Chỉ nói thế thôi, nói một câu tầm thường vậy thôi, mà xong nó sung sướng quá, rồi tôi quỳ xuống nói Chúa ơi, quả thật như vậy, nếu con không thờ phượng Chúa đời con không có ý nghĩa gì hết. Con sung sướng quá Chúa ơi, con hạnh phúc quá. Đó là những ngày mà tôi sống xa hội thánh, và bây giờ tôi về đây. Để kết thúc cái câu chuyện như thế này, tôi nói một câu chuyện, đây là một kinh nghiệm thật. Tôi về đây gặp lúc gia đình ông bà mục sư làm lễ thọ tang ông cụ. Tôi được tin ông cụ về với Chúa ở Việt Nam một cách thanh bình, 90 tuổi. Mấy ngày trước đó trên đường đi của tôi thì Tổng thống Bush cha cũng nhắm mắt một cách an bình, 94 tuổi. Tôi ngồi trên máy bay, tôi suy gẫm lại. Tôi nhớ cái quyển Dân trọn cuộc đời của cụ Phạm Văn Năm, khi nói rằng trước khi cụ về với Chúa đó, cụ thấy được và nghe được tiếng của Chúa gọi. Cụ kêu cái đứa con dâu của Chúa là con dâu mà làm y tá trong bệnh viện Mỹ mà chăm sóc cụ. Và cụ nói là con, Chúa Giêsu hiện ra. Một người già bình mà trước khi chết đã thấy an bình như vậy. Cũng như mục sư Nguyễn Đức ấy, là cái người em tinh thần của tôi, ông nhỏ hơn tôi 4 tuổi, trước khi chết ông không than thở một cái gì cả, cái bệnh ung thư nó đau vô cùng, người ta chích thuốc mê cho ông bớt đau mà ông cố gắng, ông nói những lời rất là yêu mến. Phải nói rằng trước khi chết cái người có Chúa họ không đau được, họ hạnh phúc. Và tôi nhớ lại một cái kinh nghiệm sống mà bây giờ lâu quá tôi quên. Khi tôi ở trong chùa đó, các cái vị hòa thượng đó mà họ sống lâu rồi họ sắp sửa qua đời, không phải tất cả nhưng mà nhiều vị hòa thượng người ta chuẩn bị trước hết là để cho ông nằm một chỗ rất kín, mà chỉ có những đệ tử thân tín nhất mới được vào thôi. Quý vị biết tại sao không? Tại vì cái cuộc đời của ông hòa thượng, ông có tin Chúa, ông có cái đấng thiêng liêng ngự trong đời sống ông, mà ông từ chiến đấu, chính ông là Chúa của ông, chính ông là phải làm cho ông thành Phật, chính ông là phải làm cho ông tốt. Nhưng mà cái bản thân người của ông giống như mọi người, do đó những cái xấu gì của ông phải giữ kín, phải giấu, do đó ông sống hai đời sống. Cái người tu hành tôn giáo nào cũng bị thế này cả, vì người tu hành cần được sự kính trọng của người khác, cần được người khác thờ lại, cho nên họ luôn luôn tỏ ra họ là cái người tốt, cái người vì tha, cái người không tham dục gì cả. Và đó là khi họ còn trẻ tuổi, khi họ còn tỉnh táo. Nhưng khi về già đó thì ngược lại, vì khi về già họ lận rồi, cho nên họ không biết giữ gìn nữa, thì cái bản năng của người họ trước khi chết đó, nó kỳ cục lắm. Họ nói ra những lời mà mình không thể tưởng tượng được. Cho nên người ta không bao giờ người ta để ý ông hòa thượng nào mà bình mà sắp chết là người ta bỏ một chỗ riêng, và chỉ có các cái đệ tử thân tín mới được ở gần thôi. Ngược lại á, từ ngày tôi tin Chúa giờ tôi chứng kiến biết bao nhiêu cụ già. Tôi nhắc tới với một sư mấy hôm nay đó, bà cụ mẹ của bà Dương Hồi đó, trước khi bà qua đời bà ca hát. Năm 2010 tôi chứng kiến cái chết của anh Khôi, anh nó còn trẻ, mới có 49 tuổi rồi. Mà trước khi anh tắt thở đó, anh hát và anh cứ đưa tay như thế này, mà cái miệng anh hát theo chúng tôi, mà anh hát giọng không rõ nữa, nhưng mà tay anh vẫn là, vì anh là người chuyên đánh nhạc. Rồi tiếp đó anh tắt thở. Và bây giờ tôi nghe được tin cụ mục sư qua đời cùng trong cái êm ái. Và tôi nghĩ tất cả chúng ta đây sẽ đến cái giây phút đó chứ. Nhưng nếu hôm nay chúng ta không có mối liên hệ với Chúa, chúng ta không truyền trò với Chúa, chúng ta không nói rằng Chúa ơi, cái thân thể tầm thường này Ngài đã dựng nên, cho nên nó quý lắm và nó biết thờ phượng Ngài. Nếu nó có lỗi với Ngài, nó cũng mở lòng ra để xin Ngài tha thứ. Nếu nó không yêu ai thì nó cũng xin Ngài ban tình yêu cho nó để yêu thương. Và yêu thương nhau trong hội thánh, yêu thương nhau trong gia đình, yêu thương nhau trong xã hội. Cho đến khi về già rồi, nó nằm xuống và nó có thể hát một bài thánh ca rồi tắt thở. Quá tuyệt vời. Trong Phật giáo có câu kinh như thế này: nguyện trước, biết trước giờ chết, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui tu tập, phép Phật nhiệm màu. Đó là cái câu kinh nói nhắc cho những người mà làm thế nào sống mà theo đạo Phật yên lành đến nỗi mà biết trước giờ chết, mà thân không tật bệnh, tâm không phiền não. Nhưng mà thực tế của người ta khi sắp chết nó quằn quại lắm, nhất là những người sống một cuộc đời không có Chúa. Tôi sống một cuộc đời và chứng kiến những người không có Chúa chết, rồi tôi sống một phần đời còn lại, tôi được Chúa cứu về trong nhà Chúa, và tôi cũng chứng kiến những người chết là chết trong Chúa, rất là thanh bình. Cho nên cái câu hát mà đám tang á, trong chung ấy rất êm dịu, bờ bên đó thỏa mang bay ta gặp nhau. Cái người chết thanh bình mà người sống cũng thanh bình, mặc dù nước mắt đổ ra vì biết rằng xa cách là thương nhớ. Bởi vì chúng ta cùng có một mối liên hệ mật thiết nhất là Chúa yêu dấu của chúng ta. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh, tôi làm chứng được những điều hạnh phúc như vậy. Và chắc chắn Hội Thánh cũng cảm nghiệm được và cũng kinh nghiệm được cái hạnh phúc này trong Chúa giống như tôi. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Bây giờ xin cầu nguyện. Lạy Chúa, không bao giờ con có thể đủ khả năng nói hết về tình yêu và phước hạnh mà Chúa ban cho con. Nhưng mà Chúa ban phước hạnh và tình yêu của Ngài cho tất cả anh em chúng con trong nhà Ngài và khắp mọi nơi trên thế giới. Nên điều chi chúng con nói còn thiếu sót, xin Đức Thánh Linh Ngài cất bớt đi và Ngài tiếp tục nuôi nấng linh hồn thân thể con cũng như tất cả chúng con, để chúng con thật sự sống là nhân chứng sống của Ngài trên những ngày cuối rốt này. Chúng con cảm ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài.